quý vị, trong chương trình tuần trước thì bác sĩ Brian Kung đã trình bày sơ lược về các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao niên. Trong đó thì vấn đề tim mạch được nêu ra đầu tiên. Và ngày hôm nay thì Thanh Ngôn hân hạnh được trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, là bác sĩ chuyên khoa tim ở Sydney. Dạ Thanh Ngôn, xin chào bác sĩ Phong ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Thanh Ngôn và xin xin chào tất cả quý vị khán thính giả của đài.
Dạ thưa bác sĩ, nói về bệnh tim thì phải nói là một cái chủ đề rất là lớn. Thì câu hỏi đầu tiên mà Thanh Ngôn muốn bác sĩ Phong giải đáp đó là khi nào thì mọi người cần phải đến khám chuyên khoa tim ạ?
Dạ thưa chị và thưa quý thính giả, đúng như chị nói, bệnh tim mạch người ta thường nói là lên cơn đau tim cấp tính đó, là một trong những căn bệnh mà có cái số tỷ lệ tử vong hàng đầu, nhất là ở những xã hội Tây phương mà chúng ta hiện đang sinh sống. Ngay cả những cái xã hội mà nó kêu bằng là third world country, có nghĩa là không phải là những cái xã hội Tây phương, nhưng mà mặc dù vậy cái tỷ lệ mà tử vong cũng rất là cao hết. Thì phải nói rằng đây là một cái điều mà nó làm cho cái giới y tế hay là cái giới mà chức năng y tế rất là quan tâm, đặc biệt là đối với là những cái người thuộc cái lứa tuổi mà 60, 65 trở lên, là những cái người mà thường có nguy cơ bị tim mạch cao nhất. Đương nhiên nó cũng có thể xảy ra đối với là những người trẻ tuổi hơn, nhưng mà phải nói rằng là đây là cái lứa tuổi mà thường có những cái vấn đề mà trở ngại về tim. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là chính phủ rất là quan tâm và luôn luôn có những cái chương trình để làm sao tạo cái sự quan tâm đối với lại những người dân về những cái căn bệnh liên quan đến tim, và họ có những cái chương trình để mà giúp làm sao để cho người dân có thể đi đến gặp bác sĩ hoặc là tìm đến cái sự chữa trị, và đặc biệt là cái vấn đề phòng bệnh. Thì những cái chương trình đó nó rất là nhiều ở những cái xã hội này. Nói về những cái triệu chứng nào hay là những cái chỉ dấu nào mà một người bệnh cần phải quan tâm, hoặc là ít ra là phải cho bác sĩ gia đình biết để mà có thể đi đến gặp bác sĩ tim để mà tìm cách để mà theo dõi hoặc là khám coi có bị tim hay không. Thì thường thường đó, những cái triệu chứng thông thường sách vở hay thường nói hay là người ta hay thường được nghe đến, ví dụ như là đau cái ngực, và đặc biệt là ngực bên tay trái, đau ngực, hoặc rằng là có những cái triệu chứng cảm thấy nghẹt, ngộp thở, đặc biệt là trong lúc làm việc hay là hoạt động, là bởi vì mình cũng có thể dễ hiểu là khi mà con người ta hoạt động hay là làm cái gì đó thì cái sự đòi hỏi cái lượng máu cung cấp cho tim nó gia tăng, và nếu giả sử mà cái mạch vành tim, là cái mạch mà nuôi cái tim đó, nó bị nghẽn thì đương nhiên nó bị đau và nó báo cho mình biết là tim không có nhận đủ cái lượng máu và nó đau. Thì đó là liên quan đến cái bệnh mà nhồi máu cơ tim. Thì thường thường cái triệu chứng mà thường thường người ta hay nghe đến nhiều đó là, thứ nhất là đau ngực bên tay trái, cảm thấy ngộp thở, cảm thấy khó thở và cảm thấy nó không bình thường, mà nó giống như có nhiều người thường hay tả là giống như cảm thấy là cả thế giới xung quanh mình nó sụp xuống, và mình có cảm giác là mình cảm thấy là mình muốn chết, muốn đến nơi đó. Thì đó là những cái triệu chứng. Đôi khi người bệnh nhân còn thấy là bị đổ mồ hôi hột hoặc là buồn nôn, thì đó là những cái triệu chứng bình thường. Nhưng mà ngược lại đó, nó cũng có những cái triệu chứng mà nhiều khi nó không có được xem là thông thường, nhưng mà nếu mà người bệnh nhân có cái chỉ dấu đó thì cũng nên đi tìm bác sĩ gia đình để mà trình bày. Tôi nói ví dụ như rằng là có những trường hợp người bệnh nhân nó bị đau ngực bên tay phải, nó chẳng liên quan tới trái, nhưng mà đôi khi nó cũng là một những cái chỉ dấu, mặc dù là nó hiếm hơn, về tim, hoặc rằng là những cái triệu chứng đó nó xảy ra rất là ít. Và đặc biệt á, là thường thường người bệnh nhân hay nói là có cảm giác giống như là bị ợ chua, giống như là bị trào ngược chất axit lên đó. Tiếng Anh nó kêu bằng reflux. Nhiều khi họ có cảm giác giống như bị reflux, nhưng mà thực sự nó là những cái triệu chứng tim. Thành ra là mỗi người nó có những cái triệu chứng nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà giả sử người bệnh nhân nào mà có những triệu chứng mà tôi vừa mới nêu lên đó, thì tốt nhất là nên đi tìm cái sự cố vấn từ bác sĩ gia đình trước. Và người bác sĩ gia đình thường thường họ rất là quen thuộc và đủ kinh nghiệm để mà họ có thể xem rằng là cái trường hợp này có nên đi gặp bác sĩ tim hay không. Thì nói về bệnh tim thì thực sự nó rất là nhiều bệnh. Mình vừa mới nói bệnh nhồi máu cơ tim, nhưng mà nó có những cái căn bệnh khác, ví dụ như là bệnh loạn nhịp tim hay là bệnh suy tim, À, vân 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 thì những cái bệnh đó đó nó có những cái triệu chứng khác nữa. Tôi nói ví dụ như là bệnh loạn nhịp tim thì cái người bệnh nhân thường thường hay hay có cảm giác là tim đập hồi hộp, lúc nhanh lúc chậm, hoặc là không có đều, hoặc là làm cho người đó bị choáng váng, muốn xỉu hoặc là bị xỉu. Thì những cái triệu chứng đó đó là cũng là những cái triệu chứng mà cần phải đi gặp bác sĩ gia đình ngay để mà có thể được tìm hiểu thêm hoặc là được gửi đi gặp bác sĩ tim. Và nói chung đó, cái người bệnh tim nó có thể có nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng mà bất cứ những triệu chứng gì mà mình cảm thấy không bình thường mà nó liên quan đến vấn đề đau, vấn đề hơi thở, vấn đề choáng váng, vấn đề bị xỉu hay là muốn xỉu, tất cả những triệu chứng đó thì tôi khuyên rằng là tốt nhất là nên đi gặp bác sĩ gia đình và hỏi ý kiến, xin được cố vấn để xem coi rằng là có cần phải đi gặp bác sĩ tim hay không để mà tìm thêm cái nguyên nhân tại sao.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà bệnh nhân đã đến gặp bác sĩ gia đình rồi, rồi được giới thiệu đi khám bác sĩ chuyên khoa tim, trước khi mà đến gặp bác sĩ chuyên khoa tim thì bệnh nhân có cần lưu ý, chú ý những cái điều gì hay không thưa bác sĩ ạ?
Thường thường nó sẽ đỡ bớt
Bệnh
khổ công cho tôi nếu mà quý vị khi mà đến á, mang theo cái thuốc mình đang uống là thuốc gì, những cái thuốc chẳng hạn như là bất cứ, tôi nghĩ là mang hết tất cả các thuốc, đặc biệt là những cái thuốc mà đang uống hiện tại bây giờ, để mà mình biết, để cá nhân tôi hay là bất cứ bác sĩ tim nào có thể biết cái người bệnh nó đang bị bệnh gì, những cái căn bệnh mà nó có thể đưa đến cái bệnh tim, ví dụ như là bệnh cao áp huyết, bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ trong máu. Thì những cái thứ bệnh đó đó khi mình biết được thì mình có thể, nó giúp cho tôi có thể lượng định rằng là cái mức độ mà nguy hiểm hay là cái nguy cơ mà có thể cái người bệnh này bị bệnh tim nó đến mức độ nào, thì nó cho mình có cái sự thẩm định rằng là những trường hợp này nó cần phải điều tra gấp hay là phải làm những cái thử nghiệm gì cho thích hợp. Thành ra là thứ nhất là mang thuốc theo. Cái thứ hai đó là nếu mà có những cái tiểu sử về bệnh lý nào trong quá khứ đó, chẳng hạn như là những cái lá thư hay là những cái giấy tờ mà liên quan đến những căn bệnh trong quá khứ của mình mà có nhà thì mang theo, là bởi vì nhiều khi phải nói rằng là nhiều khi những cái bác lớn tuổi nhiều khi họ cũng không có rành, thì tốt nhất là mang theo thì cái người bác sĩ đó họ có thể họ nhìn qua và họ biết, thì nó cũng giúp cho vấn đề định bệnh đó được chính xác hơn. Cái thứ ba đó, những cái giấy tờ thử máu, thường thường bác sĩ gia đình ở đây họ rất là kỹ và thường thường họ làm những cái thử nghiệm trước, ví dụ như là thử máu hay là chụp hình X-ray hay là chụp hình CT scan hay là làm một số những cái thử nghiệm căn bản trước thì mang theo nếu mà có. Thường thường trong cái giấy giới thiệu người bác sĩ đình thì họ cũng có ghi, nhưng mà nếu mà có mang theo được thì vẫn tốt hơn, là bởi vì nó giúp cho cái người bác sĩ tim có thể xem qua và biết rõ cái tình trạng bệnh trạng của cái người bệnh nhân đó. Và cái điểm thứ tư đó là một số người bệnh nhân đôi khi cũng hay hỏi rằng là có cần phải nhịn đói trước khi đi gặp tôi hay không. Một số người thì cố tình không uống thuốc buổi sáng để mà đi check cho nó yên tâm, cho nó chắc chắc chắn. Thì tôi khuyên rằng là thứ nhất là ăn uống bình thường, tại vì thường thường đó là gặp tôi thì tôi phải, thứ nhất là phải tìm hiểu bệnh lý và khám trước, trước khi mà mình có những cái đề nghị xét nghiệm như thế nào, tại vì mỗi người nó mỗi khác. Thành ra là cứ ăn uống bình thường, không cần nhịn đói, tại vì nhiều khi bị tiểu đường vô mặt mày xanh lè gặp tôi thì nó cũng khổ cho người bệnh nhân đó. Cái thứ hai rằng đó là quý vị cũng không cần phải ngưng thuốc để mà vô cho chính xác, thực sự nó không phải như vậy. Khi mà uống thuốc đầy đủ như bình thường thì nó chính xác hơn, tại vì thí dụ như tôi đo áp huyết của quý vị mà đo ra thì nó rất là cao, mà ngày hôm đó quý vị không uống thuốc thì tôi khó mà biết được rằng là bình thường nó có được control hay nó được được giữ tốt hay không. Thành ra là thuốc men cứ uống một cách bình thường, thì có như vậy khi mà tôi khám đó, nó phản ảnh cái trạng thái bình thường của người bệnh nhân đó, thì mình biết rõ rằng là thì cái người đó hiện nay đang bị bệnh này mà nó có được giữ tốt hay chưa, hay là có cần điều chỉnh gì không. Thật ra nói chung á là khi đi gặp bác sĩ tim mạch thì cứ sinh hoạt như thường, ăn uống bình thường, uống thuốc bình thường và mang hết những giấy tờ hồ sơ theo, thì nó sẽ giúp cho cá nhân tôi hay là bất cứ bác sĩ tim nào rất là nhiều.
Dạ vâng, lời dặn của bác sĩ rất là hữu ích để cho mọi người yên tâm là đi đi khám tim mạch thì mình cứ giữ như bình thường để bác sĩ dễ khám hơn, đem đầy đủ giấy tờ theo. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, và một câu hỏi nữa thì nhiều người chưa từng đi khám tim mạch thì họ cũng rất là muốn biết, đó là cái việc khám tim mạch thường là nó bao gồm các bước như thế nào thưa bác sĩ ạ? À?
Vâng thưa chị, thì thường thường đó nó cũng giống như là tất cả các ngành khác trong cái vấn đề mà y khoa. Thì thường cái buổi gặp đầu tiên thì thường thường tôi cần phải tìm hiểu thêm về cái bệnh lý của cái người đó. Thì thường thường nó là cái buổi đầu tiên là để mà hỏi về những cái triệu chứng để mình có thể mình có ấn định, mình có thể mình thẩm định được là cái mức độ cái triệu chứng nó như thế nào, nặng nhẹ sao, và tôi cần biết thêm về bệnh lý, những cái thuốc, và tôi sẽ khám, có nghĩa là tôi sẽ khám những cái bệnh bằng cách là nghe tim của quý vị, đo tăng xong, và thường thường cái buổi đầu tiên quý vị sẽ được đo cái điện tâm đồ. Thì cái điện tâm đồ đây đó là một cái thử nghiệm rất là căn bản của tim, bởi vì nó là cái thử nghiệm căn bản, thành ra nó không phải là cái thử nghiệm mà nó cho mình biết hết tất cả mọi vấn đề liên quan đến tim, nhưng mà nó giúp cho cái người bác sĩ tim thẩm định được một số những cái trường hợp khẩn cấp, hoặc là ít ra có thể biết được một số những cái tiền sử của người đó liên quan, đặc biệt là liên quan về những cái chứng bệnh mà nó có tính cách như là nhồi máu cơ tim hoặc là loạn nhịp tim. Thì thường thường cái buổi đầu nó là như vậy. Thì sau khi mà khám xong đó thì tôi có thể thẩm định được rằng là cái người đó bị những cái triệu chứng thế này, và trong cái tình huống là như vậy thì cần phải làm cái gì. Thì lúc đó là tôi thường thường tôi đề nghị một vài cái thử nghiệm. Thì thường thường khi mà mình muốn biết chính xác cái người đó có bệnh hay không thì bắt buộc mình phải thử nghiệm. Thì nó trong cái ngành tim thì nó có rất nhiều cái phương cách để mà thử nghiệm, tại vì lý do là bởi vì mình có quá nhiều bệnh mà liên quan đến tim, những cái bệnh liên quan đến vấn đề mạch máu tim bị nghẽn, những cái bệnh liên quan đến cái nhịp tim, cái điện điện tim, có nghĩa rằng là nó có bị đập loạn hay bình thường hay không, những cái bệnh liên quan đến cơ tim, và những cái bệnh khác nữa. Thành ra rằng là thường thường sau khi khám xong thì tôi đề nghị mình làm thử nghiệm, có thể là mình làm một vài cái thử nghiệm để mà mình biết. Rồi là sau khi mà làm thử nghiệm xong thì tôi sẽ gặp lại và tôi sẽ thảo luận với người bệnh nhân về cái kết quả và cái bước để mình giải quyết. Nếu mà giả sử trong lúc khám mà tôi nhận thấy rằng là người bệnh nhân nó cần uống thuốc ngay bởi vì những lý do ABC nào đó thì thường thường tôi cho thuốc. Và nói chung với những kinh nghiệm mà làm việc lâu năm thì thường thường cái việc mà nhận ra bệnh nó cũng không có phải là nó quá khó khăn. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng xin được nói luôn, cái này là mình nói một cách rất là chung chung ha. Thường thường đó là cái quan niệm trị bệnh ở Tây phương đó là chúng ta sẽ dùng thuốc chỉ khi nào mà cần phải dùng mà thôi. Có nghĩa rằng là cái người bác sĩ họ sẽ chỉ cho thuốc khi nào mà họ thấy là cần thiết để mà cho thuốc. Thành là cái bước đầu tiên vẫn là làm sao mình trị qua những cái lời khuyên, những cái phương cách mà không cần dùng thuốc. Nhưng mà nếu mà dùng thuốc thì đương nhiên nếu mà cần thì cái người bác sĩ đó sẽ cho. Thì cái quan điểm nói như vậy để cho quý vị yên tâm và đừng có cảm thấy thất vọng nếu mà sau khi gặp bác sĩ xong rồi đó, đặc biệt bác sĩ tim rồi, thì bước ra về không thấy cho thuốc gì hết. Tại vì với kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rất là nhiều bác, đặc biệt là quen cái cách mà cho thuốc ở Việt Nam, tôi thí dụ như vậy, thì thường thường họ sẽ cảm thấy rất là buồn và thất vọng. Tại sao tôi gặp bác sĩ mà hồi nãy giờ nói không mà khám không mà không cho tôi thuốc gì hết, thành ra không biết là về đó làm sao. Thường thường tôi khuyên rằng là nếu mà tôi chưa cho thuốc cho quý vị là quý vị nên mừng, bởi vì là chưa chắc là có bệnh gì mà nó nghiêm trọng. Còn nếu mà tôi cho thuốc thì lúc đó nên nên buồn, thành ra đừng có buồn bây giờ nếu mà tôi không cho thuốc. Thì đại khái cái ý là như vậy, mà tôi nghĩ nó cũng không riêng gì với vấn đề tim mạch mà tất cả các ngành khác cũng vậy. Thì chúng ta giảm thiểu dùng thuốc, nhưng mà nếu mà khi cần thì mình dùng và chỉ dùng khi thật sự là cần thiết.
Dạ, Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ Phong với phần trình bày vừa rồi. Dạ, thưa quý vị, trong chương trình kỳ tới thì bác sĩ Phong sẽ tiếp tục trình bày đến quý vị về quy trình khám tim mạch gồm các bước như thế nào, cũng như là phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch hiện nay có những tiến bộ so với trước đây như thế nào. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Phong và xin hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới ạ.